Phật Bản Hạnh Tập Quyền 14 Phẩm 14, Phục Được Vợ, Phần 2, sau khi Phật thành đạo Tôn giả U-đà-di bạch Phật. Con chưa rõ, cúi xin Thế Tôn chỉ dạy, thuở trước khi Ngài còn tại gia, Ngài có nhân duyên gì với nàng con gái dòng họ Thích Cu-đà-di, khiến nàng ta bỏ 500 đồng tử khác chỉ chọn lấy một mình Ngài làm chồng với nỗi lòng hân hoan như vậy? Đức Phật bảo U-đà-di, này Tôn giả U-đà-di, ông phải lắng nghe, chẳng phải một đời này nàng Cu-đà-di không ưa thích các đồng tử mà chỉ ưa thích ta, cho đến trong đời quá khứ cũng vậy. Tôn giả U-đà-di liền bạch Phật cúi xin Thế Tôn vì con nói việc này, con rất muốn nghe. Lúc ấy, Đức Thế Tôn bảo U-đà-di, ta nhớ thuở quá khứ dưới chân núi Tuyết Sơn, có vô lượng vô biên các đàn thú, cùng nhau quây quần đi kiếm mồi, trong bầy thú này có một con cọp cái, thân hình cân đối ít có con nào khác sánh bằng, khoác lên mình một bộ lông óng ánh tuyệt đẹp, trong bầy thú không có con nào sánh lại, hổ cái ở trong vô số loài thú muốn tìm một con đực kết nghĩa bạn đời, các thú được biết vậy đều nói, người gọi thì ta đến, người gọi thì ta đến, lại có các con thú khác cùng nhau thảo luận, các người phải chờ đợi không được tranh giành, để xem thử con hổ cái này này chọn ai làm chồng, người đó sẽ là vua của chúng ta. Lúc bấy giờ trong bầy thú có một con trâu chúa, hướng đến trước mặt hổ cái nói kệ cầu hôn, người đời đều lấy phần của ta, chát tô lên đất cho sạch sẽ, hiền thục đoan trang vì cớ ấy. Cần phải lấy ta làm phu quân, hổ cái nói kệ trả lời, vai cổ của người thật cao lớn chỉ giỏi kéo xe và cày ruộng, thân hình xấu xí không biết phận, bỗng dưng lại muốn làm chồng ta. Tiếp theo lại có một đại bạch tượng đến trước hổ cái nói kệ cầu hôn, bậc đại tượng vương nơi núi Tuyết sức ta chiến đấu thắng mọi loài. Thế lực oai hùng to như vậy, nay nàng nào ngại kết hôn nhân, hổ cái nói kệ đáp, ngươi nếu thấy nghe sư tử chúa kinh hồn rớt mật bôn ba chạy tung phân vãi tiểu cút một hơi. Tư cách nào đâu tác phu chủ, lúc ấy, trong đàn thú có một con sư tử chúa, hướng đến trước mặt hổ cái nói kệ cầu hôn, người này quán sát dáng mạo ta, phần trước nở nang thân sau thon. Sống đời ngang dọc tại sơn lâm, lại hay bảo vệ nòi giống khác, chúa tể khác loài chính là ta, không có một ai dám địch lại, hễ ai thấy mặt và nghe tiếng, thảy đều bỏ chạy chẳng dám nhìn. Ta nay dũng mãnh sức như thế, oai thần vĩ đại khó nghĩ bàn, như vậy thục nữ nên phải biết, nàng nay có thể làm vợ ta, hổ cái đối trước sư tử chúa nói kệ trả lời. Hết sức dũng mãnh thật oai thần, thân thể hình hài đều đoan chánh, như vậy ta nay chọn được chồng, hết lòng tôn thờ và quý trọng. Con sư tử chúa trong các loài thú thở ấy, là thân ta ngày hôm nay, hổ cái lúc ấy, nay là nàng Cu-đà-di, còn bầy thú kia nay là 500 đồng tử, lúc ấy hổ cái ghét các thú khác không ưa thích nghe sư tử nói kệ liền xin làm vợ, đến ngày nay cũng vậy, nàng Cu-đà-di bỏ 500 đồng tử dòng họ Thích vì không ưa thích họ chỉ nhận lấy ta làm chồng. Bấy giờ đại vương Tịnh Phạn vì thái tử chia thể nữ làm ba hạng để hầu hạ trong khi thái tử ăn nghỉ, hàng cung nữ thứ nhất gồm các thể nữ hầu hạ thái tử lúc đầu hôm. Hàng cung nữ thứ hai gồm các thể nữ cung phụng thái tử lúc nửa đêm, hàng cung nữ thứ ba gồm các thể nữ hầu hạ thái tử lúc cuối đêm. Hàng cung nữ thứ nhất có tất cả 20 thể nữ đứng hầu hạ chung quanh, mà nàng Đa Đi là người đứng đầu. Hàng cung nữ thứ hai, người đứng đầu là Manodala, nhà tùy dịch là Ý Chỉ, các sư khác lại nói, vì Ý Chỉ này chỉ nghe tên, trong hiện tại cũng như quá khứ không thấy các sự tích. Hàng cung nữ thứ ba, nàng Cu-đà-di là người đứng đầu, tổng cộng số thể nữ hầu hạ thái tử là 60000 người, có sư khác lại nói, tất cả số thể nữ hầu hạ thái tử gồm có 100000 người, chia làm 3 cung, trong đó 20000 thể nữ thuộc giai cấp sát đế lợi dòng họ Thích, 80000 còn lại đều gồm con gái các dòng họ khác. Đại vương Tịnh Phạn nhớ lại lời tiên đoán của tiên nhân Atuda, nên ở nội cung lại lập thêm một cung điện đặc biệt hết sức nguy nga, cao vút vượt lên trên các cung khác tựa hồ như đám mây lơ lửng trong đêm trăng thu, được cấu trúc bằng các loại đá quý quá sức tưởng tượng, lan can, lối đi đều hết sức bằng phẳng ngay ngắn không nghiêng lệch, vì sao, vì nhà vua sợ thái tử dạo chơi mọi nơi, thấy điều bất như ý xảy ra, cung điện thích hợp mọi thời tiết, để thái tử ở trong đó vui chơi thọ hưởng khoái lạc. Đại vương lại ra lệnh các thể nữ trong cung phải tạo đủ âm thanh xuất sắc, mỗi loại nhạc cụ phải đến hàng ngàn cái, số nhạc cụ trong cung gồm có, 1000 đàn không hầu, 1000 đàn tranh, 1000 đàn cầm 5 dây, 1000 tiểu cổ, 1000 đàn trúc, 1000 trương cầm, 1000 đàn tỳ bà, 1000 trống cơm, 1000 trống lớn, 1000 ống địch, 1000 ống sinh, 1000 chụp chõa, 1000 ống tiêu, 1000 kèn loa, 1000 ống sáo, 1000 tù và. Tất cả nhà khí như vậy, mỗi loại phát ra 1000 âm thanh khác nhau, hòa hợp với 1000 giọng hát cùng với 1000 điệu múa khác nhau, ngày đêm trong cung điện tiếng ca hát hòa lẫn âm nhạc cùng điệu múa luôn luôn tiếp tục không bao giờ dứt, giống như từ đám mây lớn phát ra âm điệu trầm bổng du dương. Như vậy, thái tử ở giữa trăm ngàn thế nữ tuyệt thế giai nhân luôn luôn hầu hạ kề bên, với sự hầu hạ cung phụng, cung cấp đủ mọi thứ, mặc tình thọ hưởng khoái lạc, tất cả thế nữ dùng đủ thứ chuỗi anh lạc trang sức trên thân, lại dùng các vòng xuyến bằng vàng bạc bảy báu, đeo nơi cổ tay để tạo ra những âm thanh vi diệu, giống như vua trời đế thích vui chơi với ngọc nữ chư thiên, cùng nhau ca múa vui đùa, duyên dáng thì mị, giọng nói ngọt ngào, cùng nói cùng cười, choàng nhau ca hát, đưa mắt tỏ tình, hoặc nghiêng mình liếc nhìn bốn phía. Hoặc ngoảnh cổ nhìn lại sau lưng, khéo tô son kẻ mặt uyển chuyển trông thật kiều diễm, phục sức toàn hàng đờ lụa đủ năm màu sặc sỡ. Bốn bên thái tử đều là tuyệt thế giai nhân, có sức hấp dẫn quyến rũ vô cùng, làm cho thái tử thích thú vui chơi, chẳng cần phải viễn du thưởng ngoạn cảnh vật bên ngoài, giống như trời đế thích vui đùa với ngọc nữ chư thiên, đúng như vậy, thái tử ở trong lòng mỹ nữ thọ hưởng ngũ dục, thậm chí trong số thế nữ có những nàng rất dành tâm lý trong thú vui ngũ dục, đã làm cho thái tử mải mê vui đùa, không còn thì giờ nghĩ đến việc du ngoạn ngoài thành. Đại vương muốn tăng thêm phước đức cho thái tử, thành lập pháp tu khổ hạnh, bài trừ tất cả ác pháp tà kiến, làm tất cả việc lành, như bố thí của cải tu các pháp khổ hạnh, tạo đủ các phước nghiệp, để đem các thiện căn này hồi hướng cho thái tử được tăng trưởng công đức, nguyện thái tử đừng xuất gia, do vậy có kệ nói, đại vương tăng phước cho thái tử. Bởi lời tiên đoán Atthuda, điều phục khổ hạnh bỏ điều tà thường cùng trí nhân ngồi suy nghĩ. Như vậy, thái tử ở trong cung phụ vương mặc tình vui chơi thọ hưởng khoái lạc, chỉ riêng một mình thái tử hưởng đủ năm thứ dục lạc, thời gian dần già trôi qua đã 10 năm chưa từng ra khỏi thành. Tuổi ấy về phương Nam có một quốc gia tên là Mazada, đại vương cai trị nước này thuộc họ Thiên Liên Ni tên Tần Bạt Sa La, trong tâm luôn luôn lo sợ giặc thù xâm chiếm, nên thường nhóm họ quần thần cùng nhau thảo luận, đại vương tuyên bố. Này chư quần thần, khi các khanh gia vào đi về, nên thường quan sát trong ngoài cảnh giới quốc gia, chớ để một kẻ nào đến chiến thắng ta, nếu họ chiến thắng, e họ đoạt mất vương vị. Liền khi đó quần thần phái hai người đi tuần canh biên phòng quốc gia, khi hai người này nhận sắc lệnh nhà vua, liền đi quan sát trải qua từ trong nước cho đến địa đầu biên giới các lân bang, sự tuần hành đã gần giáp phòng, lúc ấy hai quan tuần biên giới nghe có người nói. Từ đây hướng về phương Bắc có một dãy núi hùng vĩ, thế núi cao vút tên là Tuyết Sơn, dưới chân núi có một dòng họ Thích Ca là một chủng tộc hùng mạnh, rất nhiều quyến thuộc giàu có cao sang đầy đủ oai thế cao quý nhất trong thiên hạ, vừa sinh được một đồng tử, khi sinh ra xuất hiện nhiều điềm lành, hình dung tuấn tú khôi ngô, đầy đủ 32 tướng đại trượng phu và 80 vẻ đẹp, ngày sinh ra đồng tử có nhiều quốc sư Bà La Môn đến xem tướng, họ tiên đoán, đồng tử này có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp phân minh rõ ràng. Ngày nay nếu đồng tử ở tại gia sẽ làm chuyển luân thánh vương, thống trị bốn châu thiên hạ, đem 10 pháp lành giáo hóa dân chúng, vô số bảy báu, không dùng thế lực quân sự mà các nước quy phục. Còn nếu xuất gia sẽ thành Phật đầy đủ 10 hiệu, Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng chánh giác, rồi ngài sẽ thuyết diệu pháp phạm hạnh thanh tịnh cứu độ chúng sinh. Sau khi hai quan tuần hành đi giáp phòng rồi trở về triều, đến trước đại vương Tần Bạt Sa La tâu đầy đủ mọi việc từ đầu, đến thuyết diệu pháp phạm hạnh thanh tịnh cứu độ chúng sinh, như đã nói ở trên, do vậy hai vị ấy xin đại vương, trên từ vua quan, dưới cho đến ấu niên phải mau mau khởi binh tiêu diệt đồng tử, để dứt hậu hoạn đến chiếm vương vị của đại vương. Vua Tần Bạt Sa La nước Mazada nghe lời tâu như vậy rồi, liền bảo hai sứ giả, hai khanh chớ nói lời như vậy, vì sao, nếu đúng như lời hai khanh nói, dầu cho đồng. Tử kia nhất định làm chuyển luân thánh vương, đem chánh pháp cai trị giáo hóa dân chúng ta chừng ấy tùy tùng tuân phục kính thờ, nương ngoại thần của ngài ta hưởng cảnh an vui. An ổn cai trị dạy dân, nếu đồng tử xuất gia sẽ thành Phật, ngài đem lòng từ bi thương xót cứu độ chúng sinh. Chừng ấy chúng ta thọ giáo pháp làm đệ tử thanh văn, nay ta xét hai nhân duyên quả báo phước đức, không nên khởi tâm hưng binh sát hại đồng tử. Bấy giờ, đại vương tịnh phạt, đối với cung điện của thái tử, cho xây dựng thêm thành lũy chung quanh chỉ chừa một cửa, mang tên là thành dã thú, cánh cửa thành được đặt một chốt máy. Khi mở hay đóng cửa, phải dùng đến 500 người cùng nhau hợp lực mới mở hay đóng cửa được. tiếng động đóng mở cửa vang dội nửa do tuần, lớp thứ hai của cung điện cũng chỉ có một cửa và cũng có chốt máy để mở hay đóng, khi mở đóng phải cần đến 300 người. Tiếng mở đóng cửa vang dội một câu lô xá. Cho đến tọa điện của thái tử ở trong cùng của cung điện cũng chỉ có một cửa và cũng đặt chốt máy, khi mở đóng cần đến 200 người, ở thế gian không có cửa nào sánh bằng. Tiếng đóng mở cửa vang dội đến nửa câu lô xá. Bên trong, bên ngoài ba cửa đều có rất nhiều tráng sĩ, thân mặc áo giáp dũng mãnh tinh nhuệ, tay cầm nhiều loại binh khí khác nhau, như cung tên, búa, mắc trường kiếm, chĩa ba côn sát. Thiết luân, đấu luân, giáo, xà mâu, đứng phòng vệ cẩn mật, trông thật oai hùng. Vì nhà vua sợ thái tử xa lìa thê thiếp, vượt thành xuất gia, trốn vào trong rừng núi tu hành.